Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết vì người đang dạy các môn đệ rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ba ngày sau khi bị giết chết người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capernaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: Dọc đường anh em bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống gọi nhóm 12 lại mà nói: Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: Ai tiếp đón một đứa nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy mà là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cuộc sống này nó có được bình an không thưa anh chị em? Cuộc sống này đôi khi mình bảo cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng. Cuộc sống này bây giờ sao mà nó khó khăn quá. Nhất là vì ảnh hưởng của virus corona, ảnh hưởng của đại dịch trên toàn thế giới, về mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo, văn hóa, đủ mọi thứ. Nhất là về mặt kinh tế, rất nhiều người đã bị phá sản. Nhiều công ty có khi càng làm lớn bao nhiêu thì càng thua lớn bấy nhiêu. Cả hai năm nay rồi, không làm ăn gì được hết. Cứ mở cửa một tí thì lại đóng vì virus, hết đợt này tới đợt kia. Vì, thưa anh chị em, nếu mà không có Chúa thì giàu cũng khốn mà nghèo cũng khổ. Nếu mà nghèo thì ta bảo rằng là bần cùng sinh đạo tặc. Nếu mà giàu thì người ta bảo rằng là có tiền thì sinh tật. Vậy thì giàu hay nghèo, cái nào tốt, cái nào xấu? Thưa anh chị em thấy sao? Thích giàu hay thích nghèo? Cha nói gì giàu vẫn sướng hơn. Đúng, theo cái nhìn của người thế gian thì tôi có tiền, tôi làm gì thì tôi làm cũng được, có tiền mua tiền cũng được, rồi tôi ăn chơi, tôi thỏa mãn những cái nhu cầu, những cái ham muốn, những cái khát vọng của tôi, rồi tôi có thể vênh vang hãnh diện với mọi người vì tôi có tiền. Còn người không có tiền thì khổ, rồi có khi còn nhục nữa, có khi phải xẻ tay xin, rồi khi bị người ta coi thường thế này thế khác. Rồi bần cùng thì sinh đạo tặc, nhưng mà có tiền thì lại sinh tật, bày trò ăn chơi, sa đọa, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy. Không có tiền lấy đâu mà nhậu, không có tiền lấy đâu mà xì ke, không có tiền lấy đâu mà đánh cờ đánh bạc, không có tiền lấy đâu mà gái gú. Phải không thưa anh chị em? Cho nên cái điều quan trọng không phải là mình có tiền hay là không có tiền, giàu hay nghèo, nhưng mà vấn đề là có Chúa hay không. Và khi tôi có Chúa thì tôi có để cho Chúa hướng dẫn điều khiển cuộc đời tôi hay không? Có Chúa đấy, sát bên đấy chứ. Ai có Chúa sát bên, Chúa bằng xương bằng thịt á. Chứ không phải như là bây giờ chúng ta chỉ thấy Chúa qua Đức Giêsu Kitô, một Thiên Chúa đã làm người, nhưng mà bây giờ Ngài không còn trong thân phận con người ở với chúng ta nữa. Còn đây một Thiên Chúa trong thân phận con người ở với họ, giữa họ, từng bước thâm với họ, nhịp nhàng chân bước ta cùng song hành, cùng đồng hành, cùng song hành với họ đấy. Ai, xin thưa, là các tông đồ. Không những như vậy mà lại còn Ngài còn gặp riêng, dạy riêng các tông đồ, không muốn cho người ta biết nữa kìa. Có những giây phút mà thầy trò nói với nhau những chuyện cần thiết, những chuyện quan trọng, những chuyện thiết yếu. Đấy, Có Chúa đấy chứ, mà Chúa dạy dỗ đấy chứ, mà Chúa dạy sao? Khổ quá, Chúa dạy cái gì hay hay thì không dạy, lại dạy cái chuyện gì đâu không. Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết. Rồi sau 3 ngày bị giết chết thì sẽ sống lại. Chúa dạy sao chả hiểu cái gì cả. Các tông đồ không hiểu lời đó mà lại sợ không dám hỏi lại Chúa. Tại vì sao? Vì các ông không hề nghĩ rằng mình đi theo Chúa mà Chúa lại bị nộp vào tay người đời bị giết chết như vậy. Vì họ thấy rõ ràng là Chúa đang tỏ uy quyền Ngài ra khi Ngài chữa lành, rồi khi Ngài giảng thu hút bao nhiêu người đến. Ảnh hưởng của Ngài trước quần chúng rất đám đông, rất là mạnh. Và người ta từ khắp nơi tìm đến với Ngài, và Ngài tỏ uy quyền Ngài ra qua việc chữa lành người đau bệnh thân xác và cả bệnh tâm hồn nữa. Những người bị quỷ ám khi mà Chúa còn làm được, mà huống chi lại sao lại để bị nộp vào tay người đời là thế nào? Họ không hiểu được. Nhưng mà không dám hỏi vì hỏi cái lòi đuôi ra. Sao kỳ vậy thầy? Sao thầy lại nói vậy là sao? Vì chúng con nghĩ là chúng con đi theo thầy thì được cái này cái kia, mà thầy cũng đang là ngon lắm mà, tại sao để cho người đời nào mà lại thầy lại nộp vào tay họ làm cái gì? Rồi để cho họ ra tay mà giết chết là sao? Thầy chỉ dẫy một cái là thoát lên, chỉ búng một cái là nó tiêu hết đi chứ dẫn mặt hoài. Nhưng không dám hỏi. Hỏi kỳ quá, tại vì Chúa đang nói một đàng mà mình hỏi ngược lại vậy. Nói không hiểu gì à? Thôi im chắc ăn. Nên có nhiều khi đi học cũng vậy, mình không hiểu nhưng mà mắc cỡ hay sợ không dám hỏi. Hỏi nhớ ta bảo trời, cái thằng ngu thế vậy mà cũng hỏi thì mắc cỡ. Hoặc là sợ thầy mắng, nói vậy mà giờ còn hỏi nữa, cũng lại sợ. Hoặc là sợ mắng, hoặc là mắc cỡ. Câu hỏi dễ thế mà cũng hỏi, mắc cỡ. Hoặc là hỏi cái gì đâu đã cắt nghe gì thế không chịu nghe, còn hỏi cái gì. Thì thưa anh chị em, những khi mình nghe lời của Chúa đâu phải mình hiểu được hết đâu, cho nên phải xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để mình hiểu coi Chúa muốn nói mình cái gì, và Chúa nói với mình như vậy thì mình sẽ sống như thế nào đây để hợp với những điều mà Chúa muốn, điều Chúa giảng dạy, điều Chúa đã sống, Chúa đã giảng, đã sống, đã giảng, đã sống. Bây giờ mình hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Chúa hỏi, vậy có sống không? Thôi, khỏi hỏi, cho đỡ khỏi sống, khỏi hiểu, khỏi phải sống. Được không? Được không, thưa anh chị em? Bây giờ mình vi phạm luật đi đường, mình có thể nói rằng là tại vì tôi không biết luật được hay không? Anh đó là người công dân, anh phải biết. Đương nhiên anh không có lý do gì anh không biết được, cho nên anh vi phạm là phạt. Vậy mình đi theo Chúa cũng vậy, mình phải biết chứ. Không biết thì phải hỏi, đâu phải trốn tránh trách nhiệm để không hỏi, để không biết, không biết thì không chịu trách nhiệm. Đâu có ăn gian như thế được, thưa anh chị em. Đâu có ăn gian như thế được. Cho nên im lặng, không dám hỏi. Rồi tí xíu nữa cũng im tiếp cho mà coi. Khi Chúa và các môn đệ về tới nhà, Chúa hỏi, dọc đường anh em bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh. Vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Im lặng có nghĩa là, tỏ là im lặng là đồng lõa. Im lặng cũng có nghĩa là nhận là mình sai rồi. Chúa chỉ hỏi là bàn tán về điều gì thôi mà im lặng. Vì mình bàn tán cái điều mà đi ngược với điều Chúa giảng, đi ngược với cái gì Chúa đang sống. Chúa đang nói về con người bị nộp, bị giết chết. Còn mình thì đã bàn rằng người nào là thằng lớn nhất trong nhóm 12 anh em đi theo thầy đây này. Nào đại ca đây. Nào là xếp sòng đây. Bàn nhau, tranh luận nhau xem như thế. Coi thằng nào, hoặc là bây giờ mình tổ chức đấu võ đài đi, nào cuối cùng thắng là đại ca chăng? Hay là coi nào có nhiều tiền bầu làm đại ca để nó cung phụng mình. Hay là con nào có khỏe nhất thì bầu làm đại ca để nó bảo vệ mình. Thưa anh chị em, các tông đồ đi theo Chúa vẫn có một cái suy nghĩ như vậy. Cho nên lần này lại tiếp tục làm thình. Ở trên thì im lặng không dám hỏi. Còn đây Chúa hỏi không dám trả lời, làm thình. Vì mình trả lời làm sao? Để vạch áo cho người xâm lưng, bị lật tẩy hết rồi. Chúa vừa đang nói về chuyện phục vụ, hy sinh mạng sống vân vân. Vậy hỏi thằng nào lớn nhất là sao? Kỳ quá. Kỳ không? Đức Giê-xu biết. Biết lúc mà họ còn đang tranh luận. Nhưng Ngài muốn hỏi để họ phải tự nhìn nhận cái sự thật về mình. Nhưng mà một lần nữa họ lại né tránh. Lần trước ở trên không hiểu mà không dám hỏi. Lần này đã làm mà hỏi không dám nhận. Họ lại né tránh. Không dám nhìn nhận sự thật về mình. Không dám nhận cái yếu đuối yếu kém về mình. Không dám nhận cái thiếu sót của mình. Thôi thì cứ đơn sơ hồn nhiên như đứa bé mà Chúa đặt giữa chúc lành trong đoạn cuối đó. Là trẻ thơ hỏi sao nó nói vậy. Mà trẻ thơ nó không biết là nó hỏi à. Đứa cháu mà bà dì xếp đồ đi xa mà nó cứ dơ cái này để làm gì vậy? Sao lại mang này đi vậy? Rồi sao dì lại đi vậy? Biết rồi đừng có hỏi nữa. Vâng, nhưng mà sao vậy dì? Lại hỏi ngược lại. Rồi hỏi hồi không được hỏi nữa nha. Vâng, nhưng mà tại vì chưa trả lời con câu kia mà. Nó hỏi cho bằng được. Nó hỏi để mà hỏi vì đầu óc của nó luôn luôn là thấy được tại sao, tại sao, tại sao. Thì khi mình đi theo Chúa, mình thắc mắc, mình hỏi. Nhưng mà hỏi với cái thành tâm thiện trí kìa. Còn có những người đi hỏi chỉ để mà bắt bẻ như là Pharisêu rình. Coi Chúa có sơ hở cái gì không để mà bắt bẻ rồi bắt tội nữa. Thì cái đó không phải là người thành tâm thiện trí muốn học hỏi hiểu biết. Nó không phải là của trẻ con đơn sơ mà học hỏi hiểu biết. Nhưng mà chỉ là những người mưu mô xảo quyệt hỏi để mà chặn họng họ. Hỏi để mà đánh bẫy người ta. Hỏi để mà cho người ta lọt trọng. Vì người ta trả lời có cũng chết mà không cũng chết theo kiểu đó. Đến với Chúa Giê-xu hay như đứa trẻ nhỏ. Không biết thì hỏi. Rồi hiểu chưa hiểu, bây giờ vấn đề còn lại là sống, thế thôi. Chú biết họ như thế, vẫn kiên nhẫn, lòng thương xót của Chúa là diễn tả qua việc kiên nhẫn. Kiên nhẫn với các tông đồ và ngày hôm nay Chúa vẫn kiên nhẫn với mỗi một người chúng ta. Thưa hỏi tôi và anh chị em, chúng ta đã gặp nhau bao nhiêu ngày Chúa Nhật rồi? Chưa kể mỗi ngày, chúng ta vẫn có bàn tiệc lời Chúa. Nếu mà chỉ tính ngày Chúa Nhật thì đã bao nhiêu Chúa Nhật rồi. Mà Chúa nói bao nhiêu lần rồi. Mình đã nghe, mình đã hiểu và mình đã quyết tâm bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà mình đã sống được cỡ nào. Chúa vẫn kiên nhẫn. Mệt quá, nước đổ lá khoai. Hoặc nước đổ đầu vịt. Nó cứ trần trượt đi nữa. Vào tay này nó chạy qua tay kia hết. Không thấm được. Thế thì Chúa biết các tông đồ là những con người còn yếu đuối, còn nặng mùi đời, còn nhuốm mùi trần nhiều quá. Mặc dù theo Chúa nhưng mà chưa thoát tục được. Vẫn còn suy nghĩ tính toán của kiểu thế gian, ai là người lớn nhất? Muốn làm đầu, Chúa Giê-xu gọi nhóm 12 lại mà nói. Đây, các chú lại đây. Nói cho các chú nghe điều này. Ai muốn làm đầu phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Ây da, câu này chói tai quá sao mà nghe được. Làm đầu mà lại phải làm người rốt hết thì là nghĩa là sao? Mà làm người lãnh đạo mà là phải làm người phục vụ người khác là sao? Lãnh đạo, người đầu là người đứng chỉ tay năm ngón. Là người ăn trên ngồi chốc, là người có quyền nói người khác làm cái gì là nó phải làm như vậy. Bỏ đi thì đi, bỏ đứng thì đứng, bỏ ngồi thì ngồi. Đó là người có quyền nhất, lớn nhất là người có quyền nhất. Và người lớn nhất, người có quyền nhất là người ra lệnh cho người ta và người ta phải theo nhất. Vậy thôi. Dại dột gì mà làm, ngu gì mà làm. Nó leo lên đầu lên cổ mình. Mày cứ đi mày hầu nó. Hồi xưa mà tôi đi chơi bạn bè mà cứ nó bảo sao làm vậy, mẹ tôi mắng mày cứ đi mày hầu nó. Bố mẹ nói thì không nghe mà bạn bè nó nói cái gì là nghe, rồi cứ đi mà hầu nó. Thế thì ngày hôm nay mình cũng suy nghĩ về những người lãnh đạo, những người đứng đầu, nói gì nói cả mặt đời nó như thế, mà trong đạo cũng bị ảnh hưởng của đời nhiều lắm. Cũng chỉ muốn làm bề trên, cũng chỉ muốn làm người đứng đầu, người lãnh đạo để có chức, có quyền, có uy và có khi có thêm tiền nữa càng tốt. Chứ còn như Chúa Giêsu, các tông đồ không hiểu nổi, và ngày hôm nay chúng ta cũng cố tình không hiểu. Hiểu lắm cái gì để mà phải làm, hiểu lắm cái gì để mà phải sống. Thôi cứ ngơ ngơ, cứ làm đầu là đầu là đầu, chứ đầu lại là cuối là sao? Ai muốn làm đầu thì là làm người rốt hết là thế nào? Người lãnh đạo thì phải là người phục vụ. Lãnh đạo là đi ra lệnh cho người khác và người ta phải làm. Người ta phục vụ mình chứ mình không có phục vụ họ. Mình là người ra lệnh và có quyền. Chúa kỳ quá. Cho nên thưa anh chị em, Chúa mới bảo rằng là đường lối của Thiên Chúa khác đường lối của con người quá. Những suy tính của Thiên Chúa, tư tưởng của Thiên Chúa với suy tính tư tưởng của con người. Mà ngay cái con người mà gần gũi Chúa nhất là các tông đồ, được Chúa gọi riêng ra mà dạy dỗ bảo ban, cũng vẫn cứ xa nhau một trời một vực thế này. Mà chính trong các tông đồ đang có cái sự mà không dám nói, mà thinh lặng là vì ở đang có cái sự tranh chấp. Điều mà Giacôbê tông đồ nói, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. Ghen tương và tranh chấp, ghen tương, ghen tị, ghen tức, thấy người ta hơn mình là mình không chịu được. Ở ngoài đời người ta giàu hơn mình không chịu được, có quyền hơn mình không chịu được, đẹp hơn mình không chịu được. Mình ghen tức với người ta, vừa thói gato đó. Gato là ghen ăn tức ở. Chỗ buộc ghét chỗ ăn. Gato, G là ghen, A là ăn, T là tức, O là ở. Bánh gato là bánh ghen ăn tức ở. Mà ở đâu mà có cái sự ghen ăn tức ở thì tức là có tranh chấp đấy. Ghen ăn tức ở thì đương nhiên đi đến chuyện tranh chấp, tranh hơn tranh thua, tranh đấu để cho bằng được mình phải thắng. Ở ngoài đời người ta như thế, mà trong đạo mình cũng bị đem cái thói đời vào để mà ghen tương và tranh chấp. Thì kết quả là gì? Xáo trộn và đủ mọi thứ xấu xa. Nhưng tôi nghĩ đi, trong một gia đình mà mấy anh chị em ghen nhau, gia đình đó xáo trộn, bất an và nhiều thứ lộn xộn lắm. Tranh đứa này nhiều tiền, đứa kia ít tiền, đứa này nhà to, đứa kia nhà bé, đứa này có xe đời mới, đứa kia xe đời không mới, vân vân. Trong gia đình, trong cộng đoàn cũng vậy, đâu phải là không có tranh cạnh tranh với nhau đâu, ghen tuông nhau đâu. Cộng đoàn lòng thương xót hay là cộng đoàn cầu nguyện hay cộng đoàn gì, ma quỷ nó cũng cứ xen vào, nó làm cho người ta cạnh tranh nhau, ganh tị nhau, ghen ăn tức ở. Phe này phe kia, trong một cộng đoàn, trong một nhóm cũng vậy. Này được cha thương hơn, này được sơ cưng hơn, này được thầy chiều chuộng hơn. Cứ vậy thôi. Người kia thì nó bo bề trên nó quý nó hơn, rồi cho nó trụ chức sớm, rồi cho nó khấn sớm. Mình thì bị thế này thế kia. Cứ cạnh tranh nhau, cứ ganh tị nhau, cứ tranh chấp nhau, cho nên xáo trộn và đủ mọi thứ xấu xa trong đó. Gia đình nào, cộng đoàn nào tổ chức nào mà có cái sự ganh tị tranh chấp trong đó thì đúng là mất bình an thật, xáo trộn. Có khi chỉ có một vài người nó gây ra xáo trộn. Như là khi mà họ có tí chức tí quyền nữa mà họ cạnh tranh thì càng kinh khủng hơn nữa. Vậy thì muốn hết như vậy thì sao thưa anh chị em? Phải đón nhận lấy Thiên Chúa, mở lòng ra để quyền năng và lòng thương xót Chúa ngự trị trong mình. Đức khôn ngoan Chúa ban, đức khôn ngoan Chúa ban. Khôn ngoan đây không phải là bằng cấp địa vị, không phải là học vị, không phải là kiến thức, không phải. Có những người có bằng cấp, có địa vị nhưng mà máu ganh tị khủng khiếp. Mình đã có địa vị như thế rồi, đã có vị thế như thế rồi, có chức như vậy rồi mà vẫn còn đi ganh tị với thằng nó không có chức tước gì mà nó làm hơn mình, cái mình ganh. Mình có chức, có địa vị, có đủ mọi thứ trong tay mà không làm được, trong khi cái thằng khổ rách áo ôm, thằng lính quèn mà nó lại làm hơn mình, sao mà chịu được? Cho nó đi mãi cái vùng khỉ ho cò gáy rồi mà nó vẫn gáy lên được, mà nó vẫn rống lên được để người ta kéo đến. Trong khi đó mình làm mãi không ai đến, mình đưa mình tức, mình khó chịu, mình ghen. Có thưa anh chị em, trong đạo mình cũng vậy thôi. Nhóm này đông hơn nhóm kia, người ta kéo đến, người ta cầu nguyện nhiều hơn cũng ganh. Ta cầu nguyện nhiều thì tốt chứ có gì đâu mà ganh. Ta đi lễ đông thì cũng tạ ơn Chúa chứ, ta đi lễ chứ người ta cũng đi làm cái gì xấu đâu mà cũng ganh. Người ta đi lễ lâu giờ, người ta cầu nguyện lâu giờ thì tốt chứ, ta có phải là người ta đánh bài lâu giờ hay là người ta ăn nhậu lâu giờ đâu mà ganh, làm cái gì cho nó mệt không biết đấy. Ai làm được thì mình phải mừng với người ta chứ, tại sao lại ganh? Mà đã ganh rồi tìm mọi cách để mà dập, rồi mà đập, để mà dẹp thì quá tệ rồi, quá tệ rồi. Trả lời sao trước mặt Chúa? Mình làm cái đó vinh danh Chúa hay là vinh danh mình? Mình làm cái đó để Chúa được tỏa sáng hay là mình tỏa sáng? Và những người dân vô tội họ đến, họ cầu nguyện, họ đến dâng lễ thì có tội tình gì đâu mà mắng, mà trách họ, mà phạt họ, mà dẹp họ, cấm họ chi? Cho nên đức khôn ngoan Chúa ban là làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, đầu óc nó rõ ràng, nó trong sáng, không có mưu mô thâm độc tính toán. Sau là hiếu hòa chứ không phải hiếu chiến, khoan dung chứ không chấp nhất, mềm dẻo chứ không cứng rắn cứng ngắc, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt. Có lòng từ bi, có lòng thương xót. Và khi một con người hiếu hòa, khoan dung, từ bi, đầy lòng thương xót thì sinh nhiều hoa thơm trái tốt. Hoa thơm trái tốt là làm cho nhiều người được trở lại. Hoa thơm trái tốt là làm cho nhiều người họ được hưởng ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Họ được ơn chữa lành, họ được Chúa chúc lành, rồi họ lại rủ nhau, kéo nhau đến với lòng thương xót Chúa, đến với Đức Mẹ để họ hoán cải cuộc đời của họ. Đó là những hoa thơm trái tốt, hữu xạ tự nhiên hương. Mình đã cái hương của họ, mình có dập đi cũng không thể nào dập được, hữu xạ tự nhiên hương. Người ta tự nhiên người ta tìm đến chỗ nào mà tốt, mà đẹp, mà hay thôi. Còn mình cố gắng, mình dùng quyền, mình dùng mưu mô trước này trước kia để mình lôi kéo người ta đến cũng vô ích thôi. Việc đạo mà dụ dỗ cũng chẳng được, mà cưỡng ép cũng chẳng xong. Phải để cho họ tự tình, tự nguyện, tự ý. Mà con người ta tự nguyện, tự tình, tự ý thì hữu xạ tự nhiên hương. Giống như là Thánh Gioan Viên này, bao nhiêu người từ những nơi xa xôi họ cứ vậy mà họ kéo đến. Dù những người khác có ganh tị, có đổ vạ, có gian cho Viên này thế nào thì người ta vẫn tìm đến thôi. Và bao nhiêu thánh khác cũng vậy, càng ẩn dật bao nhiêu thì người ta càng tìm đến bấy nhiêu. Vậy thì đó là hoa thơm cháy tốt, mà người có lòng thương xót để cho Chúa chiếm hữu mình thì không thiên vị cũng không giả hình. Không thiên vị, không giả hình, sống thật với mình, trước mặt Chúa và với anh em. Và con mọi người bình đẳng như nhau. Mà nếu có thiên vị thì là ưu tiên, giống như Chúa nói, những con người tội lỗi thì được ưu tiên đối với lòng thương xót Chúa. Tức là được Chúa quan tâm đặc biệt, để Chúa ban ơn cho họ, để họ được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa. Thì con người yếu đau, bệnh tật, nghèo khổ là những người ưu tiên. Nếu mà có thiên vị là thiên vị theo nghĩa đó. Còn mình thì ngược lại, người khỏe, người đẹp, người giàu, người có chức có quyền thì lúc nào mình cũng dành những cái ưu ái, ưu đãi và ưu tiên. Còn những người thấp cổ bé miệng, người nghèo, người khổ, người bệnh, dù khác, phiền toái, nó rảnh tiếp cũng có thôi, đuôi thôi gì hết. Đấy, thưa anh chị em, người xây dựng hòa bình thì thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình. Mình xây dựng hòa bình thì thu hoạch được cái hoa trái mà mình đã gieo trong hòa bình. Chứ không phải gieo trong ganh tị, gieo trong chiến tranh, gieo trong tranh chấp. Đó là một cuộc đời công chính. Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em, tại sao lại có những sự cạnh tranh như vậy? Tại sao có sự xung đột như vậy? Tại sao có ghen tương như vậy? Là bởi vì chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em. Tôi ham muốn quyền lực mà tôi không được, cho nên tôi tức thằng nào có quyền tôi tức. Tôi ham muốn chức tước mà không được, cho nên là thằng nào có chức hơn tôi ghét. Tôi ham muốn được nổi tiếng mà không được, cho nên ai nổi tiếng hơn tôi là tôi dập vào. Tôi muốn được người ta để ý mà chẳng ai để ý đến tôi. Người khác mà được nhiều người quan tâm để ý là tôi tìm cách tôi nói hành, nói xấu tôi, bêu díu lên mạng, tôi nói đủ mọi thứ để cho nó tan nát luôn. Đó, chỗ cái khoái lạc trong mình đang gây chiến ở trong mình ham hố danh vọng, chức tước, địa vị, nổi tiếng, được người ta để ý mà không được, cho nên là mới có sự xung đột từ trong mình mà đem đến sự xung đột với người khác. Anh em ham muốn mà không có nên anh em chém giết, đúng không? Ham muốn không có nên chém giết người khác, cướp của giết người. Thấy người ta có của mình không có, mình chém giết để lấy của. Thấy người ta có đất đai, mình không có thì mình cũng giành đất đai và đâm chém nhau. Rồi đem vũ khí hạng nặng đi mà xâm chiếm đất đai biển của người khác. Có khi mình có rồi mà vẫn còn đi còn ham muốn đấy, chứ đừng nói mà không có. Anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên xung đột với nhau và gây chiến với nhau. Mình nó nổi tiếng hơn mình muốn nổi tiếng nó có được đâu. Cho nên là mình xung đột và mình gây chiến. Mình muốn người ta đến với mình nhưng mà tính mình khó chịu, khó ưa, khó nết quá, ai mà đến được. Trong khi bên kia thì nó hiền từ, hiếu hòa, khoan dung, khiêm tốn, phục vụ thì người ta đến. Còn mình thì bắt người khác phục vụ, ai mà đến làm cái gì? Cho nên mình gây chiến. Ganh ghét cũng không được gì đâu. Anh em không có là vì không xin. Đây, có nhiều người nói sao con khấn xin hoài không được. Không có là vì không xin. Cho nên Chúa bảo xin thì mới được. Việc xin cầu khấn có gì là sai đâu. Đó là thái độ khiêm tốn và thái độ của những người hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Hoàn toàn để cho Chúa làm chủ mình. Mình như là người con trong gia đình. Cần thì xin cha của mình. Xin phải mở miệng ra để nói lên cái nhu cầu của mình. Chúa biết. Nhưng mà Chúa cần mình phải có thái độ khiêm tốn, vì khiêm tốn thì mới chịu xin. Cái thứ hai nữa là có tin tưởng, có khiêm tốn và có tin tưởng. Vì nếu mình không tin người ta có thể giúp mình thì mình nói làm cái gì, mình xin làm gì? Chứ mình tin rằng một Thiên Chúa đầy quyền năng, tôi tin chắc điều đó. Và một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, tôi tin chắc điều đó. Cho nên tôi xin với Ngài với tất cả sự khiêm tốn của tôi và thiết lập một mối tương quan mật thiết với đấng nhiều lòng thương xót và đầy quyền năng như vậy. Tôi xin và anh em xin mà không được, không có vì không xin, vì kiêu ngạo, vì muốn độc lập, không muốn lệ thuộc Thiên Chúa cho nên không xin. Mà xin mà cũng không được vì xin với tà ý để lãng phí trong sự hưởng lạc. Xin mà cứ xoay quanh mình, xin cho mình, cái gì cũng cho mình, cho con có sức khỏe, cho con có công ăn việc làm, cho con có tiền bạc, cho con có chức tước này, cho con thi đậu, cho con và cho con. Cái gì cũng quy về mình hết, đó là cái tà ý lãng phí trong sự hưởng lạc. Xin để hưởng lạc, xin để thỏa mãn những cái khao khát, những cái mong muốn của mình mà thôi, chứ không xin với một mục đích là để phục vụ, vì lợi ích của người khác. Cho con có sức khỏe để con phục vụ, cho con có sự hiểu biết để con hướng dẫn, cho con có sự khôn ngoan để con lèo lái mọi người theo đúng vào đường lối của Chúa. Xin cho con được ơn khôn ngoan, minh mẫn, sáng suốt để con hiểu thánh ý Chúa và con hướng dẫn mọi người thực thi thánh ý Chúa. Xin cho con có của cái để con có thể chia sẻ, có phương tiện để giúp đỡ người khác. Đấy, xin cho con có cái địa vị chức vụ này, để nhờ cái địa vị chức vụ này mà con mới có thể phục vụ hữu hiệu hơn. Có dám nói như vậy hay không? Dám xin như vậy hay không? Xin chỉ vì mục đích là lợi ích cho người khác chứ không phải cho cá nhân mình. Xin chỉ vì muốn thực hiện thánh ý Chúa chứ không phải là ý muốn của mình. Thế mình xin, mình có tài ý, tức là mình muốn điều khiển Chúa theo ý của mình. Chúa nha, nhớ cho con cái này, cho con cái nọ, cho con cái kia. Không có là nghỉ chơi ấy. Có là không có khấn khứa, không có cầu nguyện gì đâu cả. Rồi mình xin mình đặt điều kiện với Chúa. Nếu mà Chúa ban thì con đến, con tạ ơn. Còn nếu Chúa không ban là thôi, có ơn huệ, có tạ tiếng gì, có lễ lại kinh kệ gì hết. Mình đặt điều kiện với Chúa. Mà mình quên rằng Chúa ban cho mình hoàn toàn nhưng không vô điều kiện. Vô điều kiện. Chỉ cần mình xin với tâm lòng thành, với lòng khiêm tốn, với lòng tin tưởng và với lòng thương xót, là Chúa ban cho con để con phục vụ người khác, để con tỏ lòng thương xót người khác, để con thực hành lòng thương xót với anh em của con. Mà nếu anh chị em mình chúng ta làm như thế thì chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ khước từ lời cầu khấn của anh chị em mình đâu. Mà khi mình có niềm tín thác thì mình biết rằng lạy Chúa, đó là những gì mà con nghĩ rằng cần, đó là những gì mà con nghĩ rằng là Chúa biết, còn Chúa ban như thế nào, Chúa còn ban hơn nữa kìa, hơn những gì mình mong ước. Nếu mình tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, nếu mình xin chỉ vì lợi ích cho người khác, nếu mình khiêm tốn, mình hoàn toàn cuộc đời của con hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa, để Chúa hướng dẫn điều khiển cuộc đời của con. Con chỉ như là một đứa bé, nhưng một đứa bé mở lòng ra để Chúa yêu thương và đón nhận tình yêu thương của Chúa. Và con cũng học được nơi Chúa bài học là biết đón tiếp những người nhỏ bé, những người nghèo khổ, những người thấp cổ bé miệng, chứ không phải là chỉ ưu tiên ưu ái đón tiếp người có chức, có quyền, có danh, có tiền, để đón tiếp những người đẹp, những người đại gia, những người giàu, những người nổi tiếng, những đấng bậc. Còn những người nghèo, người khổ, người nghèo, người bệnh, người tật thì mình lầm lơ, ngó quăng cục lơ. Như thế thưa anh chị em, là mình đang khước từ Chúa đây. Chúng ta cùng thinh lặng dành những lời cầu nguyện. Xin Chúa cho con học được bài học từ chính cuộc đời của Chúa. Hạ mình vâng lời đến chết và chết trên thập giá để yêu thương chúng con. Và cúi mình xuống rửa chân như Thầy đã rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Xin cho con học bài học phục vụ và yêu thương. Yêu thương cho nên chúng con phục vụ. Chúng con phục vụ chỉ vì yêu thương. Và đó là cách chúng con thể hiện lòng thương xót với anh chị em mình. Xin Chúa thương xót chúng con. Ban ơn cho những người xin chúng con khấn nguyện. Nhất là những người đau ốm bệnh tật, thân xác tâm hồn, với những căn bệnh nan y, những người nhiễm virus corona, những người đang khô khan nguội lạnh bỏ Chúa.
Dạ, con là Maria Lê Thị Hoa.
Bao nhiêu tuổi?
75 tuổi ạ.
Được ơn gì?
Dạ thưa cha, con được ơn, được ba ơn thế.
Ơn
thứ nhất là chồng con là người miền Nam ở tỉnh An Giang. Nhưng mà chồng con đi kháng chiến bộ đội như là cũng vẫn theo đạo đầu gốc đó. Chồng con đi cũng đi đọc kinh suốt. Nhưng mà có cái là bây giờ là chồng con mới quay lại là được 62 năm mới quay lại.
Chồng bà ấy 62 năm bỏ Chúa. Bà ấy là 75 tuổi. Chồng của bà bao nhiêu tuổi?
Dạ chồng con 83 tuổi ạ.
Vâng, 83 tuổi mà đi kháng chiến, 62 năm bỏ Chúa, bây giờ mới quay lại. Quay ghen không? Hallelujah. Rồi ơn thứ hai, bà thì sao? Bà có bỏ Chúa không?
Dạ chồng con bây giờ khỏe mạnh rồi, ăn lại chờ đi lễ, thỉnh thoảng chủ nhật lại con đi lễ. Và bây giờ còn cái ơn của con đó là con bị thoái hóa 8 năm nay rồi mới đĩa đẹp, nhưng mà nhờ con gái nuôi cho mượn cái đài của cha về con nghe, rất là từ đầu năm mới chờ con đỡ đau, con đỡ có cái là bây giờ cũng đang còn đau, con còn đang đau, nhưng mà bây giờ con cố gắng con lên để con chia sẻ với cha. Và con cảm ơn Chúa với cộng đoàn là bây giờ con đỡ đau lắm rồi, bởi vì con nghe đại của cha. Giờ chờ từ đầu năm mới chờ con đỡ đau rồi.
Này. Rồi bà, chồng bà bỏ Chúa 60 mấy năm?
62
năm. Còn bà có bỏ Chúa không?
Không.
Hả?
Không, con không bỏ Chúa, nhưng mà con theo chồng con cũng được thời gian đây thôi. Chứ về hồi xưa con ở Bình Lương. Dạ, nhưng mà bây giờ con biết theo chồng con. Bây giờ chồng con dặn con biểu cho con đi trước mấy đoàn xe để con lên con thưa với cha, với Chúa, với cộng đoàn.
Vâng. Vâng, thưa anh chị em, cặp vợ chồng này rất là tình. Ông ấy 83, bà 75. Mà chồng con còn lai con đi lễ. Lai đi. Người miền Bắc gọi là lai hay là đèo. Còn người Nam là chở. Đây bà, đây tặng cho hai ông bà cái máy 300 bài giảng nha. Tầm 21 rồi bảo ông ấy lai bà vào đây nha. Nha.
Dạ. Qua đến đợt xe thứ hai đoạn đi rồi chồng con mới đi được ạ.
Rồi, rồi, trời. Hallelujah. Có ai ghen với bà không? Cha thì bà sướng, 83 tuổi chồng còn lai đi. Con mới lấy nhau lai, chưa lấy thì nó còn lai. Lấy nhau xong nó bảo mẹ mày đi kệ mẹ mày, tao đi kệ tao. Có không? Chúa tôi. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con thưa cha và cộng đoàn ạ. Con tên là Maria Nguyễn Thị Nhâm, con ở giáo xứ Nay Ổn, Thái Bình, ngoài Bắc ạ. Hôm nay con vào đây con làm chứng cho Chúa, con thì được rất nhiều ơn, nhưng mà vì điều kiện thời gian không có, con chỉ kể vắn tắt thôi. Con được ơn thứ nhất là con bị bệnh bưu cổ, bác sĩ nói là bị bệnh Bajado, lúc bây giờ là cái bệnh Bajado là nó kinh khủng lắm. Thế bác sĩ nói là nếu mà phải mổ mà không may bị vào cái dây thần kinh thì sẽ bị chết. Thế con bữa thôi thì bác sĩ bảo mổ thì con cũng mổ, nhưng mà con chỉ biết là phó dâng cho Chúa. Và con lúc bây giờ con cũng chẳng biết đến cha nông, mà con cũng chẳng biết lòng thương xót Chúa, vì ở ngoài Bắc lúc bây giờ cách đây 20 năm thì...
Rồi, được rồi, chuyện đã 20 năm rồi, rồi xong rồi. Hallelujah! Rồi ơn cái mới.
Tình cha ơn mới là con bị bệnh nhiễm trùng máu, ký sinh trùng máu. Thế con đi khám thì bác sĩ nói là nhà cô có bị ai ung thư không? Thế lúc bây giờ thì con bảo nhà con chẳng có ai bị ung thư cả. Thế làm sao cô lại bị thế này? Thế con bảo thôi vậy thì là tất cả con là con phó thác cho Chúa. Con nhắn tin cho cha, bảo cha ơi con bị bệnh như thế này thì giờ con chỉ biết là con nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì đúng là sau 3 tuần con đi khám thì bác sĩ nói với con là bệnh của cô vẫn không tìm ra được, thôi cứ gọi con gọi cho là không có cái bệnh này đi. từ nay đi thì cô cứ không phải lo gì về bệnh nữa, thế còn vào đấy là Chúa chữa cô đấy, con bảo bác sĩ đấy là Chúa chữa cô. Chứ còn thì là nếu như mà cháu là bác sĩ cháu chịu thì cũng bó tay. Thì cảm ơn Chúa.
Rồi, rồi tôi tặng cho chị cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, để dành cho người khác lên chia sẻ. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chúng ta thấy là cuộc đời, rồi mời chị. Đúng như là chị vừa mới chia sẻ là tất cả là ân huệ của Chúa. Có những chuyện xảy ra 20 năm rồi, bây giờ nhìn lại mới thấy rằng đó là ân huệ của Chúa. Mà trước giờ ta chưa biết. Hallelujah! Có rất nhiều trường hợp và rất nhiều người đã như vậy. Bây giờ đến với lòng Chúa thương xót rồi, thì bất cứ lúc nào anh chị em cũng nhìn ra những biến cố ấy để mà tạ ơn Chúa. Con được ơn gì?
Con tế lễ cha Trần Thị Hợp, giáo xứ Kim Lâm, giáo hạt Can Lộc, địa phận Vinh. Con được nhiều ơn của Chúa, nhưng mà con chỉ xin được ba ơn thôi. Ơn thứ nhất là anh trai của con bị bệnh ung thư quản dạ, ung thư bị biểu đấy. Thì đi hết bệnh viện này, bệnh viện khác cũng không lành. Thì đi vào cha thì cha đã đặt tay và cầu nguyện cho anh con, thì anh con đã khỏi. Và ơn thứ hai đó là con bị u hai vú, mà đi hết nơi đi nơi khác lấy thì thuốc cũng không được. Thì con tháng hai năm ngoái con vào đây thì cha đặt tay cho con và cầu nguyện cho con thì con đã lành hẳn. Và ơn thứ ba đó là con đi nước ngoài thì con ở với họ 3 năm trời không có một chuyện gì xảy ra. Sau đó thì họ đã mất 24.000 euro, thì họ nói là con nhà con là ăn trộm của họ. Thì con điền lên ở với mẹ, mẹ ơi con thì không lấy của họ, nhưng mà họ nói con lấy của họ. Thì gì mà răng, thì con nói với con nói là con cứ yên tâm, con cầu nguyện và con nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho con. Thì sau đó là con tắt máy, con lại lấy máy điền cho cha, nhắn tin cho cha xong con lại bật toa Đức Mẹ và con cầu nguyện, con đọc một kinh lạy cha, kinh kính bằng kinh sáng danh và đọc một kinh hành nhớ và hát một bài mẹ con nghiêng mình. Thì sau đó là 15 phút sau là con điền lại với con là mẹ ơi không sao nữa. Cái người khác lấy tiền của họ chứ không phải con, họ đã thả cho con rồi. Con
Hallelujah. Chúng ta thấy ngoài trời đổ mưa và những anh chị em đang phải ngồi dưới mưa rất là dễ thương, rất là tội. Chúng ta cũng thông cảm cho những anh chị em đó. Vì chúng tôi cũng thành thật xin lỗi anh chị em vì không thể lo cho anh chị em có được cái mái che ở phía bên ngoài để mà vẫn còn đang phải ngồi mưa. Anh chị em nào mưa quá thì chúng ta vào bên trong nhà thờ và bên trong ca đoàn và bên cạnh này để chúng ta ngồi đỡ phải mưa nha. Còn bên trong này còn chỗ nào thì thầy sắp xếp cho anh chị em, còn chỗ nào nhét được thì nhét vào bên trong. Tôi tặng cho chị 370 dạng lòng Chúa thương xót. Coi ghen là sao cái nhà thờ của cha chật quá không? Đây, tại sao cứ ghen với tôi mà xong đến đây mà nhìn thử coi đây này, mưa này, bà con phải ngồi mưa, ngồi nắng này này, làm gì mà có nhà thờ to lớn đâu, có ghen không? Có ghen không? Đây, ghen đi. Xong cho dành cái nhà thờ bé này, nhà thờ mà ọp ẹp này, nhà thờ mà người ta phải đang ngồi dưới mưa đây này, đang phải là không có ghế ngồi đây này, đấy, ghen đi. Tại sao mà cứ thấy người ta đến đông rồi đã là ghen mà không ghen là vì lý do người ta đến đây người ta phải chật chội như vậy mà phải thiếu ghế, thiếu mưa, thiếu dù như thế này này. Mà tôi làm mỗi ngày từ hôm nay là từ 11 giờ đến 11 giờ đêm, 12 tiếng đứng suốt như thế này. Có ai ghen không? Có ghen thì mở lên đây đứng thay thôi đi. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con chào cha, con bằng... Con được ba ơn, nhiều ơn nhưng mà con ơn. Ơn thứ nhất là con bị dạ dày 24 năm, đại tràng 15 năm. Con vào đây đến nay là 5 lần. Con đã khỏi bệnh đại tràng và dạ dày. Khỏi rồi. Còn cái ơn thứ hai là em con bị ung thư tụy và ung thư mật. Trước khi lên bàn mổ là con nhắn tin cho cha. Ca mổ 5 tiếng đồng hồ ở bệnh viện ca chiều ở Hà Nội. Sau khi ca mổ thành công thì bác sĩ ra nói với con rằng là 15 năm cầm dao mổ tôi chưa gặp một trường hợp nào khó khăn như thế này. Nhưng mà nhà chị là được ơn trên, chứ còn tôi thì tôi không dám chắc là tay nghề của tôi giỏi.
Đó, một bác sĩ khiêm tốn là nói như vậy. Chứ lại hãnh diện, đây là 15 năm chưa có ai làm, có mình tôi làm được đây, đó là kiêu ngạo.
Còn ơn thứ cha, thứ ba nữa là con ở trong ngay về, con thấy một cái ông ở bên cạnh là ông nó bị người ta trả về vì bệnh tim, xa tim, to tim, thở khó, nằm một tuần rồi, thở hôi rồi, không vào thăm là người nhà không cho vào, không cho con vào, bà khóc. Thì con bảo bây giờ còn có một thầy thuốc là ông Giê-xu, bác có tin không? Tôi tin cô ơi, tôi tin. Mà người không có đạo. Xong con hỏi nếu chị tin thì em nhắn tin theo cái địa chỉ này thì cho cha Long. Thì chắc chắn là cha mà nhắn lại là bác được tự ơn. Thế là từ 9 giờ con cho thì đến 10 giờ rưỡi cha nhắn lại. Là ông ấy là từ lúc nào một tuần nằm. Sau rồi ngồi dậy, cô gọi là con chiều con sang, con bảo là lúc mà được nhắn tin xong, ông bá chạy sang nhà con. Cô Lý ơi, ông nhà tôi là được ơn rồi. Thế là đến chiều con sang thì ông bảo gì này, tôi tin Thiên Chúa của cô là vì tôi, bệnh viện người ta, tôi chỉ có chờ chết thôi. Nhưng mà cha nhắn lại cho tôi thì tôi thấy có một cái, giống như một cái luồng điện ấy, là hắn chạy từ trên đầu xuống chân tôi. Thà tôi đến chiều tôi ngồi dậy tôi đã ăn cháo rồi, bây giờ ông đi bộ bình thường, 79 tuổi rồi mới đi bộ, bây giờ khỏe bình thường, không có vấn đề gì là bệnh tim nữa.
Hallelujah, hallelujah. Tôi gửi cho cái ông đó nha, cái ông ngoại đạo đó nha, cái máy 300 bài giảng chị gửi đến cho ông dùng tôi nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chị có cháu không?
Dạ con có cháu. Cháu được một đứa 2 tuổi rưỡi, một đứa.
Rồi, cho cái đứa 2 tuổi rưỡi cái bánh trung thu trăng tín thác nha. Rồi, xin chúc lành cho chị.
Con thưa với cha là con được một ơn thứ nhất là con dắt con trâu con quấn vào tay.
Cái gì?
Con dắt một con trâu, con quấn vào tay này này.
Con dắt một con trâu, bà bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 69 ạ.
69 tuổi vẫn còn đi dắt trâu được. Từ từ, bà dắt trâu, từ từ. Trâu nó đâu có đây đâu mà bà cứ dơ lên, bà dắt tôi rồi bà dắt cái gì? Tôi đâu phải trâu đâu mà bà cứ dắt cái gì? Bà dắt một con trâu rồi sao nữa?
Con trâu nó lội xuống ao, thế là nó nôi cả con đi. Thế là nó nôi con phởi chân thì không tới đất. Mà con lại đội cái nón nữa. Thế là con vội vàng con cứ nấy chúa coi, nấy chúa con. Thế là con mới cầm cái nón con vứt ra thì là tự dưng là... con ngửa mặt lên, con cứ kêu lại chúa tôi này mà con nhìn chẳng thấy ai hết. Thế là khoảng nửa tiếng sau thì là con trâu nó nôi con vào bờ. Vậy là con khỏi, có vậy sao?
Hallelujah! Một bà 70 mà dắt trâu đi rồi trâu nó kéo ra, xong rồi bà nằm ngửa lên, vứt cái nón lên rồi bà hô chúa ơi, cái rồi con trâu nó lại kéo bà đi vào. Cho thấy là những cái chuyện hy hữu như vậy thì chỉ có bàn tay của Chúa thôi. Nói thì không ai tin. Nhưng mà trong cuộc sống này có nhiều điều rất lạ lùng. Những phép màu trong cuộc sống đời thường. Đó là một ơn. Ơn thứ hai.
Con thưa cha, cái ơn thứ hai là 2017 vừa rồi thì con bị cái bệnh đau đầu từ độ khoảng 20 năm nay. Với lại nhiều bệnh khác, với lại cái bệnh mà con không ngủ được thì con nhắn tin cho cha tất cả là năm bệnh, nhưng mà có con được như vậy là coi như là tạm tạm hết, nhưng mà hai cái bệnh này là con khỏi hẳn, không đau đầu này, ngủ bây giờ khoan khoái. Khi con nhắn tin cho cha cái thời gian ấy thì con bảo con râu con út con nó bảo phải nhắn tin cho mẹ vậy, con cứ ngồi con chờ thôi, con mong quá. Thế là quá 3 giờ rồi thì con bảo hay là mẹ về nhá, đưa cái đài đưa cái điện thoại sang cho con nó nhắn, nếu mà có thế nào đấy cha trả lời thì con biết, nhưng mà con không biết chữ. Thế con
bà có biết đọc không?
Con không biết chữ, con chỉ nghe. Thế con ngồi lâu quá thì con sốt ruột, con bảo vậy thì hễ mà có thế nào thì tao đưa về cho em nó xem này, là nó bảo thì tao bảo mày nhá, bảo con râu vậy. Thế thì con ra, con ngồi lâu quá sốt ruột quá, con đi chèo thuyền ra đến giữa hồ thì tự đương con nghe cái chuông rìu mạnh lắm, thế con lại quay vào luôn. Con đưa cho con râu, con bảo kêu cái kiểu con râu con râu út ấy, kiểu như kiểu nó có tin nhắn đấy con ạ. Bảo vậy thôi. Thế là nó xem, cháu xem, cháu bảo là ôi mẹ ơi tin nhắn có đi rồi. Thế là con mừng quá, con khóc. Con chỉ khóc thôi. Thế con bảo vậy thì mày xem này cha nhắn, cha dặn như thế nào thì nó nói con thì nhà con chả có đà, có tivi. Thì con chỉ nghe thế như vậy mà con cứ tin thác vào Chúa. Nào con đọc kinh, con cầu nguyện từ cái năm 2017 đến giờ. Mà con thích được nhiều ơn lắm, còn một ơn này. Thế.
Vâng, thế chị em một người không biết chữ mà chơi điện thoại, chơi tin nhắn. Thế mới đọc chứ. Mà còn một người 70 tuổi mà còn treo thuyền ra giữa hồ. Mà nghe nó tít 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 lại trèo vào. Giống như con trâu nó kéo ra nó lại kéo vào. Cái bài này nhiều chuyện lạ lắm mới phải không đâu rồi. Còn cái gì đặc biệt nữa thôi. Một cái nữa thôi. Một cái thôi.
Vâng, thì một ơn này thì con mua hai cái. Con khi con được ơn thì con mua ba cái đài. Thì là con cứ thấy bảo ở trên thêm múc này điện nghe thì bảo cha đi toàn thế giới cái sim có. Còn cứ vậy con mua. Con chẳng con cứ vậy con tin con mua thì con mua. Con để lại một cái con dùng lúc nào con cũng đeo. Đến bây giờ con vẫn đeo. Nhưng mà cái đài thứ hai ấy thì con thấy nghe tin thì bảo cái đứa con trai con rể của con ở ngoài phố nó hai vợ chồng nó chạm nhau. Thế thì con bảo con út con à mày cầm cái đài này ra cho chị cho mẹ vậy. Ra cho chị thì nó ở giữa phố vậy thì cứ bảo nó mở đài to ra dân làng người ta đến cháu nó làm hàng. Thì nó ra đấy thì là người ta thấy có người ta bệnh hoạn thế vậy là người ta tin có khi người ta nhờ nhẵn đấy. Thế con bảo vậy thì là chính gia đình nhà nó con nó mới được 7 tuổi thôi mà cưới giúp nằm đẹp cưới vết xin đoàn hoàng. Thế mà tự dưng là nó bán hàng bán quắng nó thờ nó bắt mua hương nó bắt vợ nó mua hương. Vợ nó bảo là nếu mà anh bảo em mua hương mà thấp mà thờ em bỏ anh. Thế này là anh không làm sao được. Thế nên nó cứ đài cháu cứ để nói to dân nào nói to thì tối nó về nó bảo xem em nói thì em nói bé bé chứ thì
ai nói cái đài nói hay là đài nói sao đâu em nói
bảo anh. Thưa cha là chồng nó bảo là em mở thì mở bé bé chứ em mở làm gì to. Thế thì con nói với bảo là em cứ mở to cho dân hàng xóm nhà nghe. Thế là được 2-3 ngày thì tự dưng đưa đài ra nghe. Đưa đài ra nghe thì đến tự dưng đến đêm thì lại nằm lành với vợ bảo là em ơi em trong nhà bố chồng đấy. Em ơi em ở trong nhà có tượng Đức Chúa Giêsu nào không? Thì vợ nó bảo là có anh ạ nhưng mà tượng Đức Chúa Giêsu bị gãy một ngón tay rồi. Thế nó bảo là thế thì ăn thua gì? Đấy là chồng nó bảo vậy. Thì vợ nó bảo là thế chồng nó lại bảo này em đi mua cho anh một tượng. Thế là về khắc bỏ hết những cái cung cái thắp hương cái cõi này đi. Mà đến bây giờ vợ nó khuyên bảo hai vợ chồng coi như là đi xưng tội chịu lễ hàng ngày bây giờ vẫn làm lòng thương xót lúc 3 giờ.
Hallelujah. Rồi bây giờ còn bà có muốn lấy đài không?
Con thưa cha cho con xin để con xin cho.
Thế anh chị em lạ là không biết chữ mà lại chơi tin nhắn mà không biết chữ lại còn chơi Facebook nữa. Mới đọc đi. Đây tôi tặng cho nhà bà có cháu không?
Thưa cha con bây giờ là
có cháu không?
Đông lắm ạ.
Thôi một đứa thôi. Tôi tặng cho một đứa thôi. Đông lắm thì chết tôi. Rồi cho cái bánh trăng tin ha. Rồi xin mời bốn bà lên đây. 1, 2, 3, 4 người lên đây. Rồi đây. Chúng ta thấy cộng đoàn mình vui vậy, những người nhà quê mà rất là đơn sơ mà hồn nhiên kể chuyện rất là dễ thương như thế.
Thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Nhiệm, con là người ngoài Bắc, con là giáo sư Phong Ý. Thưa cha, con được ba ơn cha. Vâng, ơn thứ nhất là con làm chứng cho con nhà con. Hai xe bị tông nhau bị tai nạn thì họ với tội con nhà con đến đó này họ với tội con nhà con là đấm gãy quay hàm của con nhà họ thì trong 2 tháng qua thì bây giờ cứ bao giờ họ cứ với tội cho con nhà con thì con lại cứ nhắn tin cho lòng Chúa thương xót nhắn tin cho cha thì xưa cha Chúa lấy lại công bằng cho con nhà con là không việc chi thì con nhà con có con heo tặng cho nhà nghèo với lá thư tặng cho cha, gửi cha, con xin cha nhận.
Rồi con nhà con có con heo tặng cho đàn heo, rồi chứ để vào kia. để vào kia. Đó. Ơn thứ hai mau, ơn thứ hai.
Lại thưa cha, ơn thứ hai là Chúa hoan cải chồng con, nhưng mà chồng con cũng bỏ xưng tội mười mấy năm cha. 13, 14 năm cha. Nhưng mà Chúa lại cho chồng con là chết lâm sản. Chết lâm sản được đến tầm 30 phút cha. Tức là em chồng đến dây ngực mãi cũng trả được. Đến lúc con gọi bác sĩ nhà, ở bác sĩ đến. Thì đến tới 30 phút mới cứu được chồng con sống lại. Từ đó đi là chồng con là sốt sắng đi lễ rồi cũng siêng năng cầu nguyện cha. Còn cảm ơn Chúa. Ơn thứ ba thì thưa cha con đem được người ngoại đạo đến lắm cha. Nhưng mà bên con ấy có hai người ngoại đạo đến làm chứng đấy cha. Hai người ngoại đạo thì mới đến có ba ngày thôi mà bệnh chi cũng được khỏi. Chúa chữa lành cái bệnh chi cũng được khỏi cả. Cho nên là hai bà lên làm chứng, hai bà bảo là Chúa tuyệt vời lắm. Cho nên hai bà bảo con xin lên làm chứng, hai bà đứng bên cạnh con luôn cha.
Tôi gửi cho chồng của chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đứng mà chồng chị bỏ mười mấy năm và Chúa đã phải dùng một căn bệnh gọi là chết lâm sàng. Nhờ căn bệnh ấy mà Chúa cho chồng chị ấy được ơn hoán cải. Đôi khi Chúa phải dùng những việc mạnh, giống như đứa bé là phải tát cho nó một cái nó mới tỉnh ra được. Con người ta đôi khi phải như vậy. Tôi tặng cho chồng chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Anh ơi, anh vui lòng anh ngồi vào trong giùm tôi đi. Tôi nói anh cao quá mà anh ngồi, anh che hết mấy bà phía dưới rồi. Tôi nói anh nãy anh đổi rồi mà anh lại ngồi lại vậy. Ngồi vô, ngồi phải nghĩ người khác chứ. Anh thấy mấy bà ngồi sau tội nghiệp không? Rồi. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con xin chào cha và chào cộng đoàn, chào Chúa. Con là Lê Thị Dụng, con người ở Thanh Hóa. Con vào đây con được nhiều ơn của Chúa lắm, nhưng mà hôm nay con chỉ kể hai ơn chính. Thứ nhất là ơn của con và thứ hai là ơn của thằng cháu con bị tâm thần ạ. Thế thưa cha là mới đầu năm 2008 hôm tháng 3 đấy, con mới nghe con gái con nó cho một cái đài của cha. Thế là về con nghe con lòng con nó thôi thúc, nó muốn vào chỗ cha để đi cầu nguyện. Thì xin với cha là con đã bị bệnh thoái hóa, đốt sống lưng, đốt sống cổ là 18 năm nay. Con đi chạy chữa nhiều nơi mà không được. Thế đi khám bác sĩ bảo con bảo là bây giờ cô về cô sắm lấy một cái xe lăn mà ngồi. Thế là con chán quá, con gái con cho con cái đài con nghe, thế là con lên cha con xin. Hôm tháng 2 con đi thì cha đặt tay cho con được 3 ngày. Thế là con về con thấy nó khỏi, mà nhiều bệnh trong người con nó cũng khỏi chứ không phải mình bệnh thoái hóa đâu. Thế là con bỏ lần này con đi là lần thứ hai, thì mới đi đầu năm với hôm nay là con đi con mang thằng cháu của con tới đây để làm chứng cho cha nó bị tâm thần, mà con và mẹ nó vào đây cầu nguyện và viết thư khấn nguyện gửi cha và nhắn tin cho cha nhưng cha không trả lời. Thì hôm nay cháu nó được ơn thì con cũng mang cháu tới đây để xin lòng Chúa thương xót và còn xin cha và cộng đoàn để cầu nguyện cho chúng con. Xin
còn gì nữa hết chưa?
Thưa cha là thằng cháu con nó 10 năm tâm thần đấy, mà hôm nay là Tết, đến hồi Tết là nó chỉ có ăn cơm chan với nước lã không, thế mà bây giờ nó biết tìm đến cá đến thịt nó ăn rồi. Thế là một cái
đó, nó cũng khôn. tôi tặng cho chị cái máy đưa cho cháu nó nha, để cho cháu nó cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Nó đâu rồi?
Đây ạ.
Thì bà kêu lấy của nó làm gì? Đây, rồi. Thì bà có, tôi tặng cho bà cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, nha. Rồi. Rồi, con.
Con chào cha cộng đoàn. Con tên là Lê Văn Mạnh ạ. Con ở Thanh Hóa. Thì con bị con năm nay 34 tuổi ạ. Con bị tâm thần 10 năm rồi. Lý do là ngày xưa con đi bộ đội, thì con là sĩ quan quân đội. Nó là con mắc bệnh thì con về. Rồi nhà nước giải quyết cho con về chế độ một lần. Thế là con về. Từ cái ngày con về mắc bệnh ạ, thì là không khi nào mà con ngồi một chỗ được 10 phút. Là cứ đi lại vô cớ vậy đó.
Cứ đi lang thang.
Không phải lang thang mà cứ thấy chỗ này đi lại không có việc gì lại quay lại chỗ cũ.
Rồi không lang thang mà chỉ đi qua đi lại rồi. Vẫn tỉnh lắm.
Nhưng Chúa là nhờ mẹ con vào với Chúa. Rồi mẹ về mẹ dạy con cách đọc kinh. Dạy con cách làm dấu. Dạy con cách hát, rồi dạy con lần chuỗi, là con cứ chiều nào 3 giờ con cũng lần chuỗi hết. Thế là bệnh con dần dần lui. Đúng là đến giờ là lui thật đấy ạ. Mà giờ con ngồi ở đây kể cả một ngày hay mấy ngày cũng được. Một chỗ luôn, không đi lang thang nữa. Đó.
Ê, về tôi hỏi các anh ạ, vì anh thích ăn cơm với nước lã hay là thích ăn cơm với thịt?
Bây giờ thì con ăn bình thường như mọi người bình thường khác, người bình thường ăn gì thì con ăn cái đó.
Trước
thì nói thật là con ngày Tết là con ăn cơm với muối bột canh với lại nước sôi, nhưng không phải nước lã.
Ăn cơm với nước sôi chứ không phải chịu nước lã. Vẫn còn tỉnh lắm. Rồi.
Con trộn muối bột canh với nước sôi con chan cơm con ăn thôi. Duy trì sống được đến giờ.
Bây giờ anh bảo là vẫn đọc kinh, vẫn hát, biết hát không? Còn thuộc bài hát nào không?
Con lạy Chúa Giêsu con thuộc. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Có vợ chưa?
Dạ, con có vợ rồi ạ.
Mấy đứa?
Dạ, 2 cháu, 1 gái, 1 trai ạ.
Đây, tôi tặng cho 2 đứa một cái bánh trung thu trăng tín thác nhé. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Dạ. Ăn cơm với nước sôi nhé. Chị được ơn gì?
Con là Dương Thị Hoa ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Con được chị niệm, con đau đi chợ thì chị cũng nói thì chị cứ đi theo với tôi, thì mới đến nhà Chúa được 3 ngày nay thì con thấy đỡ cái bệnh đau đầu hơn 20 năm rồi, thì con cũng đang còn cái bệnh.
Vậy chị có đạo không?
Không ạ.
Đạo gì?
Con ở bên ngoại đạo ạ.
Con ở bên ngoại đạo, chị tên là gì?
Dương Thị Hoa ạ.
Bị bệnh gì đau đầu bao nhiêu năm?
Hơn 20 năm rồi ạ.
Rồi hôm nay là chị đã được khỏi. Chị Dương Thị Hoa là nhờ một người có đạo dắt chị đến hay là ai dắt chị đến?
Có chị niệm và dẫn dắt hơn đến ạ.
Chị có đạo không?
Con không có đạo.
Chị kia?
Chị kia có đạo ạ.
Vâng, thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta hãy cố gắng là một người dắt một người. Một người đi với một người. Một người thôi, cứ một người đi một người nhá. Rồi đi, cố gắng mỗi người chúng ta dắt một người có đạo, dắt người không có đạo đến với lòng Chúa thương xót. Tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi chị nói gì?
Con tạ ơn Chúa cha, con tạ ơn Chúa, con thinh cha,
con tôi con
đồng cộng đồng của Chúa của
cộng đồng, ngõ với cộng đồng của ai đấy? Chị được ơn gì?
Dạ, con là Nguyễn Thị Vinh ạ, quê hương ở Thanh Hóa, Cẩm Thủy ạ, quê hương của suối thần, cá suối thần ạ. Thì con cũng được chị Nhiệm á, là con thì nói thật với Chúa với cha là con bị thoái hóa toàn bộ xương là hơn 20 năm nay rồi ạ. Nhưng mà 3 ngày nay con đến, hôm nay mới là ngày thứ 4 thì con đến với Chúa, con cảm thấy người con nhẹ thắng đi ạ. Và cảm thấy con sẽ tin vào Chúa và con thái thác vào Chúa để cho con được khỏi bệnh. Và trong nhà con thì cũng có chồng con là cũng đang bị thoái hóa toàn bộ xương và đi do bị chất độc da cam ạ. Cho nên là con cũng cầu Chúa, con thái thác với Chúa, xin cha là cầu nguyện cho con, gia đình con là chồng.
Chị bao nhiêu tuổi? Chị bao nhiêu tuổi?
67 tuổi ạ.
Chồng chị?
Chồng con năm nay là 72 tuổi ạ.
Rồi chị đạo gì?
Thì con ngoại đạo ạ.
Ai dắt chị đến?
Dạ, cô Nhiệm dắt con đến ạ.
Lại tiếp tục một người. Rồi, cứ một người đi với một người. Tự tặng. À, đây là một người đi với hai người. Đó là bà Nhiệm này dắt được hai người rồi. Một người đi với hai người. Và bà này bà có hay là bà ấy, mình thì tín thác vào Chúa, còn bà đến bà thoái thác vào Chúa. Vậy mà Chúa vẫn chữa. Vẫn thoái thác vào Chúa. Đây tôi tặng cho bà cái máy 300 bà dặn. Bà nói lạy Chúa Giêsu
con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Con xin cha, con cảm ơn cha, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn ạ.
Rồi cái này biết tín thác rồi, không có thoái thác nữa. Rồi bà, con được ơn gì?
Dạ, con một ơn. Con theo đạo, con tên Maria, tên Nguyễn Thị Thêm, nay con 50 tuổi. Con bệnh ung thư, gồm họng, nó giờ nó lan lên não con luôn rồi, lần thứ cuối cùng rồi. Rồi con đi bệnh viện con chữa, nhưng mà nó cũng không hết. Cái bệnh nó hoành hành con nhức nhói lắm, con khó không ăn được mà cũng không ngủ được. Con cũng cầu xin Chúa nhiều lắm. Sau khi Chúa đã xót thương và nghe coi lời con khẩn cầu, lên con gặp cái chị hàng xóm cho con nghe mượn cái máy của cha cho con nghe hàng ngày. Đó, cái từ lúc mà con nghe cái là con ngủ được, con ăn được, con khỏe, tự nhiên con khỏe ra luôn. Dạ, rồi sau đó con đi bệnh viện con khám, bác sĩ nói sao mà không uống thuốc mà sao hết bệnh, sao mà tin được. Đó, bác sĩ hỏi con vậy, cái con mới nói dạ con là đạo Thiên Chúa, con xin cầu nguyện ở Chúa nên Chúa có lòng lành thương xót con, chữa bà hết bệnh cho con, chỉ có vậy thôi, với con không có dùng thuốc gì nữa.
Bác sĩ nói sao?
Dạ bác sĩ nói không ngờ, không tin. Dạ
không tin thì đến, không tin thì đến. Rồi bà nói bác sĩ đó đến mà xem nha. Đây.
Con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, cảm ơn cộng đồng đã cầu nguyện cho con hết bệnh. Dạ.
Rồi chị theo đạo được bao nhiêu năm rồi?
25 năm rồi.
Chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 50 tuổi.
50 tuổi lúc mà chị lập gia đình là chị theo đạo, dạ. Đúng không? Vâng. Chị là 25 tuổi lập gia đình theo đạo và năm nay chị 50 tuổi và chị đã được Chúa chữa lành. Thế nên bác sĩ cũng bảo không thể tin được, không tin thì đến. Rồi, gửi tặng cho chị cái máy nha. Và nếu có dịp thì chị gửi cho ông bác sĩ đó. Nếu có đi tái khám lại thì tặng cho ông bác sĩ cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Nói với ông đây là nhờ cái này nè, tôi đọc cuốn này này, nhớ không? Nhớ không? Rồi, nói với ông bác sĩ đây là, đây có ông bác sĩ này tên là? Đó, nói cho ông bác sĩ đó thấy nha. Không tin thì? Rồi, tặng thêm cho ông bác sĩ đây cây quạt này này. Rồi, ông bác sĩ, chị có con không?
Con có con.
Rồi, tặng cho nó cái bánh trăng tín thác luôn nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi mời mấy anh, mấy ông, 1, 2, 3, 4 ông. Rồi 4 ông lên đây. Rồi ông được ơn gì của Chúa?
Cảm ơn cha. Con được hai ơn. Thế trước hết là con ơn thứ nhất là con về cái sỏi của con ấy. Tức là cái sỏi thận là con đi tiểu nó ra bằng ngón tay. Thứ hai là các cái khớp của con ấy là nó sưng hết cái ngón chân này, đi không đi được, phải người cõng. Vâng. Cái thứ ba nữa là cái xương khớp của con ấy, đi chợ rẫy chiếu chụp là họ bảo thoái hóa hết rồi. Đêm con nằm là phải vần, rất nhiều đêm là phải có người vần lên này về ngồi dậy được. Vâng. Cái nữa là cái dạ dày của con ấy là nó bị viêm xước hết đấy, và như vậy nó có cái cục bằng ngón tay ở trong dạ dày này đấy, họ bảo là khối u đấy, là bốn loại bệnh. Thế mà con xuống đây nhờ xin ơn của Chúa và cha cùng cộng đoàn cầu nguyện khấn cho con là giờ con khỏi tiệt, không còn bệnh gì nữa, giờ con khỏe chả có gì các cái tay.
Anh tên là gì?
Dạ, con là An Tôn Phạm Đăng Trường, ở con đạo Tân Tòng.
Bao nhiêu tuổi?
Con 68 tuổi. Rồi con giờ đang ở là giáo xứ Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Vâng, anh theo đạo từ năm bao nhiêu tuổi?
À, con theo đạo từ năm 60 tuổi.
60 tuổi mới theo đạo á?
Vâng, vâng.
Hôm nay anh bao nhiêu?
Năm nay con 68 tuổi.
Vậy là anh mới có đạo 8 năm nay. Vâng. Wow. Hallelujah! À, thưa anh chị em, một người mà đến 60 tuổi mới theo đạo 18 năm nay và được ơn của Chúa chữa lành đang làm chứng cho chúng ta trước mặt Chúa. Tôi gửi tặng cho anh đấng mà đã chữa lành cho anh nha. Đây là ảnh lòng Chúa thương xót và đây là cái máy 300 bài giảng. Rồi còn ưa gì nữa?
Báo cáo thưa cha.
Rồi báo cáo.
Con còn một ơn là cách đây gần một tháng tự nhiên cái mắt của con không nhìn thấy gì, hai cặp mắt con không nhìn gì cả. Đấy, thế là con đi xuống cái viện Đồng Xoài, người ta cho thuốc về nhỏ càng không thấy gì hả? Đấy, đi xuống 3 lần. Thế là vợ con là người đạo gốc, nó bảo suốt đêm cầu khấn về, bảo thôi lại ông tôi xuống xếp cho ông đi xuống Trà Long. Thế là cái hôm kia là con xuống là con trước khi con bảo đi xuống là tự nhiên là mắt con nó sáng sáng dần ra. Thế là con cứ mò con đi ra bến xe được. Thế là con xuống đây, nếu mà đi đằng trước này con không nhìn thấy gì cả. Nhưng mà đến ngày hôm qua ấy, thì con đã sáng gần như chằm chằm, hôm nay con nhìn thấy cả dây điện mãi bên kia. Bây giờ con sáng choang này, không có vấn đề gì nữa.
Đọc giùm tôi cái chữ này coi.
Vâng, trăng, đây ạ, trăng tín thác ạ.
Rồi, đọc đúng thì lấy. Hallelujah. Rồi, anh.
Vâng. Con chào cha cả cộng đoàn, con là Vinh Sơn Nguyễn Văn Thượng ở giáo xứ Xuân Dục, địa phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định. Con làm chứng cho Chúa hai ơn, ơn của con và ơn của anh con. Ơn của anh con là cúp gớp khớp là 22 năm, có nghĩa là đau lắm, nhiều lúc con tiếng rằng anh con đã gớp đút đớp vào tim rồi, tiếng chết rồi. Nhưng mà vừa qua anh con vào đây được cha đỡ đầu mà anh con về trên đường về đã khỏi, về ăn mừng rất là...
Anh con làm sao?
Anh con ra trên đường về đã khỏi rồi. Anh tên gì? Anh tên là Bái á. Anh con là 62 tuổi.
Vâng, đó là ông anh của anh đã đến đây cầu nguyện và được khỏi. Còn anh được ơn gì?
Con là tràn dịch phổi ạ. Nằm bệnh viện tỉnh 2 tháng rồi. Con là bác sĩ cũng đã thấy chán. Nhưng mà con được nghe đài rồi là xem trên mạng. Rồi là anh con cũng... ra thăm người cha cầu nguyện và con cũng giờ này rất là khỏe.
Hallelujah. Tôi tặng cho anh của anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa và đây là chàng chuỗi, đây mời anh đeo vào. Đấng đã chữa lành cho anh, chuỗi lòng thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho anh.
Con cảm ơn cha.
Rồi. Rồi, anh được ơn gì của Chúa?
Dạ, con xin chào cha, xin chào toàn thể cộng đoàn. Con là An Tôn Trần Đình Chính, giáo xứ Tân Hội, địa phận Vinh. Con được nhiều ơn như con không kể hết được. Con kể hai ơn trong 10 năm vừa rồi đấy thôi. Là ơn lớn nhất là con đã bỏ được con má men về Chúa.
Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay là 60 tuổi.
60 tuổi anh bị cái con ma men nó kìm cặp bao nhiêu năm?
Dạ nếu mà mạnh nhất thì khoảng chừng 20 năm lại đấy, chứ nếu mà nói về uống ma men kìm con cỡ 40 năm 20 tuổi là con đã biết đăng dùng rượu rồi ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người 40 năm, năm nay 60 tuổi mà bắt đầu từ 20 tuổi đã uống rượu, 40 năm chìm ngập trong ma men. Rồi nhờ đâu mà anh thoát được cái con ma men đó?
Dạ nhờ lòng thương xót của Chúa, là nhờ cái đài 500 bài giảng của cha, rồi con nghe thầy, rồi con vào đấy là lần thứ ba, lần giờ là lần thứ ba, cho nên là cha đặt tay cho cầu nguyện, cho nên con tự được khỏi con ma men mà quay về Chúa sớm hơn ạ.
Rồi anh theo ma men anh có bỏ Chúa không?
Dạ con thì cũng bỏ cho lắm, rồi con cũng đứng xa xa đấy, cũng như kiểu là... cũng coi thương mệt lắm, chứ thì con mệt thật sự đó.
Vâng, thưa anh chị em, có rất nhiều người theo đạo giống như anh, bỏ thì không bỏ, nhưng mà đứng xa xa thôi. Năm đi lễ một lần thôi, mà nếu mà Chủ nhật có đi lễ thì cũng đứng xa xa thôi. Khi nào mà đau ốm thì mới đến gần gần. Còn khỏe thì vẫn cứ xà xà. Khi nào mà còn tiền thì vẫn cứ xà xà. Khi nào mà còn đẹp thì vẫn cứ xà xà. Lúc mà nó đến thời kỳ thứ 4, thời kỳ cuối thì mới đến rất gần là khác, chứ đừng nói gần gần. Đây tôi gửi tặng cho anh đấng mà anh đã bỏ ngài mà chạy theo nó 40 năm trời. Hôm nay anh đã được nghe cái máy 500 bài giảng. Đây là cái máy mới nhất 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, để Chúa tiếp tục gìn giữ anh. Một người 40 năm ma men, 40 năm chìm ngập trong rượu mà bây giờ đã được ơn Chúa chữa lành, đang ở trước mặt chúng ta đây thưa anh chị em. Đây là cái quạt, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là chàng chuỗi đeo vào tay cho anh. Xin Chúa chúc lành cho anh. Thôi con mà men tặng luôn cho anh cái bánh.
Rồi. Thưa cha, con được hai ơn. Ơn thứ nhất là phần hồn, ơn thứ hai là phần xác. Thưa cha, con kể ơn phần xác trước. Phần xác là con bị cái cột sống chèn đĩa đệm rồi gút, rồi là gọi là viêm xoan. Nhưng mà con nghe được cái máy của cha được Chúa chữa lành cái phần xác, còn phần hồn là từ.
Đây là Chúa chữa lành phần xác. Anh tên là gì?
Con tên là Đào Văn Phong, con ở Biên Hòa. Con năm nay 46 tuổi. Con làm nghề xây dựng, gọi là úp mặt vào tường đấy nha.
Nghề xây dựng, nghề úp mặt vào tường là sao?
Nghề xây dựng ấy, thì xây thì chỉ có úp mặt vào tường thôi nha.
Rồi. Rồi có nghề úp mặt vào tường. Rồi đó là ơn chữa lành bệnh thần xác, còn ơn chữa lành bệnh phần hồn của anh.
Còn quan trọng nhất là cái phần hồn. Mà trước đây là con lười nế lắm, con chỉ thích đi chơi bời thôi. Đấy, để chiều thứ bảy thì mau chóng phát lương rồi đi cờ bạc đi chơi thôi, chứ không có nế lại gì. Nhưng mà con thì cứ không đi nế rồi lại đi. Đấy, cứ bỏ thôi. Thế nhưng mà từ ngày mà nghe được cái máy của cha là con làm nhà ông chủ kia, là ông ấy có cái máy, ông ấy con ngồi ở ngoài thì ông ấy mở, thì con nhờ ông mua cho một cái. Thì ông mua cho về là từ lúc đấy là con mê lắm. Xong bắt đầu là con xưng tội, rồi là từ ngày đấy là tối nào con bắt vợ con là trước khi đi ngủ là phải sấp mình xuống cầu nguyện xong mới đi ngủ.
Sấp mình xuống à?
Đấy, thế là cái ơn ý là cái ơn về phần hồn của con. Là mà bây giờ con trước khi con đi ngủ là con phải trong đánh ra ngoài đánh vào, nghĩa là mắt con phải xem YouTube của cha, còn tai phải nghe đài.
Đây có một chiến dịch mới là trong đánh ra ngoài đánh vào, tai thì nghe giảng, mắt thì nhìn YouTube, tức là nghe nhìn, hoặc là trong đánh ra ngoài đánh vào. Ai đang trong chiến dịch trong đánh ra ngoài đánh vào giơ tay. Chúng ta đang mắt và nhìn, tai là nghe, gọi là trong đánh ra ngoài đánh vào. Hallelujah.
Mà bây giờ là đúng là con khao khát cái đấy, chứ còn giờ con không thiết cái gì nữa. Mà bây giờ mỗi lần con đi là con đều rủ các anh em đồng nghiệp người bên lương ấy đi. Hôm nay là có hai cặp vợ chồng người bên lương đi với hai vợ chồng con.
Hallelujah. Trong đánh ra. Đây. Tôi tặng cho anh. Tôi phải lòng Chúa thương xót. Xong rồi Chúa soi sáng cho không gì họ ra nhiều cái từ hay thật đấy. Lại Chúa Giêsu còn thoái thác vào Chúa. Đây, đây, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Để anh tiếp tục anh đi chiến dịch trong đánh ra. Đây, cái tấm ảnh. Đây là cái quạt. Nhiều mẹ đến với Chúa. Và đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa. Có con chưa?
Con có được hai cháu rồi. Cháu nó 15 rồi. Vâng.
Nó biết ăn bánh không?
Thôi con nhường lại cho người khác.
Rồi chị được ơn gì?
Dạ thưa cha, con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con bị bệnh tiểu đường, rồi tăng sông, rồi gan nhiễm mỡ đủ thứ bệnh hết á. Rồi mà từ cái ngày con mà đi xuống đây với cha đó là con là đỡ bớt áo bình rồi, đỡ nhiều lắm. Coi như là hồi trước là khám là 200 mấy đường mà bây giờ còn lại 100 đó. Thì con thấy nhẹ nhàng quá, rồi ăn được, ngủ được, rồi con rất cảm ơn Chúa. Đó. Với ơn thứ hai là con của con là bị xì ke ma túy 20 năm. Nhưng mà con là đi đem đi cai đủ chỗ hết, chỗ nào cũng đi hết mà không được, chỗ nào cũng mấy chục triệu mà cũng không lành. Xong con tháng 4 năm ngoái là ngày 30 tháng 4 con tới đây, con xin Chúa thương xót cái cha đó là con là về là con nó sẽ bỏ luôn rồi từ đó đến giờ. Rồi ơn thứ ba.
Hallelujah. Anh chị em tưởng tượng coi, một người 40 năm rượu, một người 20 năm xì ke ma túy và tốn biết bao nhiêu tiền cai nghiện không hết mà đã đến đây và đã được Chúa chữa lành. Ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba, con đứa con lớn nhất á, là nó uống rượu đã 20 năm rồi mà suốt ngày quậy phá đủ thứ hết nhưng mà không có chữa được, đi đâu đến đâu cũng không chữa được hết. Vì biết bao nhiêu là họ cho vẻ cái này vẻ cái kia uống cũng không hết bệnh, cũng không hết rượu được. Nhưng mà bây giờ con xuống đây con xin á, được lòng thương xót Chúa đã cứu con là khỏi cái bệnh rượu, bỏ rượu rồi. Uống vô một miếng là oái là mửa, không uống được nữa. Lại cha con là có đạo, nhưng mà hồi xưa kia là con lấy chồng, con là bỏ đạo hết, năm nay là gần 40 năm rồi.
Hôm nay chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 68 tuổi.
Vâng, 68 tuổi, 40 năm bỏ Chúa, được mấy người con?
Dạ con được 8 người con mà mất. Dạ 4 trai, 3 gái. Dạ.
Vâng, được 8 người con mà một thằng thì 20 năm xì ke, một thằng thì 20 năm rượu chè. Còn mẹ nó thì 40 năm bỏ Chúa. Anh chị em nghĩ thử coi, một gia đình như vậy mà Chúa vẫn thương, Chúa vẫn cứu, Chúa vẫn vớt. Có ai ghen với bà này chưa đây? Rồi sao mà chị được ơn quay trở về với Chúa sau hơn 40 năm chị bỏ Chúa?
Dạ bây giờ được ơn.
Được làm sao mà nhờ đâu mà chị được ơn quay trở về?
Dạ có một cái bà đó là người có đạo. Nhưng mà bà suốt ngày cứ đến nhà con, bà khuyên, bà đi bán nước mắm. Nhưng bà cứ khuyên con ơi, con về, em ơi, em về để trở lại với Chúa đi. Giờ chồng em chết 30 năm rồi mà em không có về, em ở như vậy là tội lắm đó. Em về với Chúa đi. Và con nói là con toàn bộ được, không có đứa nào được rửa tội hết. Chỉ có một đứa đầu là rửa tội, nhưng mà chưa được thêm sức, chưa được rước lễ gì hết. Đó. Nhưng mà bây giờ con nó đang ở bên Đài Loan á, mà nó đau á, bây giờ nó nói nó đau lưng, đau cốt quá. Nó kêu má đi xuống xin cha cách nào cho con được lành bệnh. Rồi tháng 10 á, con về con xuống, con tạ ơn cho cha, cho Chúa. Nó nói vậy.
Lúc mà bà mà bắn mắm á, bà nói vậy rồi cuối cùng là làm sao mà chị quay trở về với Chúa?
Vậy thì bà cứ khuyên hoài, bà nói em ơi, em... cứ đi về với Chúa đi, chứ em là để cho được phần linh hồn, còn không là em như vậy là mai mốt em chết xuống tội lỗi nhiều lắm. Thì em con thấy như vậy là con mới xin trở lại. Giờ con về quê con xin một cái giấy là con cũng biết con là tên thánh gì nữa, quên hết tất cả. Rồi về ngoài cha con ngoài quê là ở bên Hiền là xin được một cái giấy của rửa tội hồi xưa của con.
Tên thánh là gì?
Tên thánh của con là Maria Lena.
Maria Lena. Hả?
Maria Lena.
Là Madalena.
Madalena.
Madalena hoặc là Maria. Bây giờ bà chọn Maria hay Madalena?
Madalena.
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 Vâng, một người phụ nữ mà cũng được nổi tiếng là cũng được ơn Chúa cho quay trở về đón nhận ân phúc của Chúa là bổn mạng của chị ấy. Rồi làm sao chị biết cho điểm tin mừng mà chị đến đây hôm nay để làm chứng cho Chúa? Một người 40 năm bỏ Chúa, đứa con 20 năm xì ke ma túy và đứa con 20 năm nghiện ngập rượu chè, được ơn bỏ những thứ nghiện ngập đó mà quay về với Chúa. Nhờ đâu mà chị biết được giáo điểm tin mừng này?
Dạ, cái hồi trước kia có cái chị đó là chị cũng là người người ngoại đạo, nhưng mà lấy chồng có đạo, thì chị cứ bán cái quán á, chị suốt ngày chị nói dì ơi, dì đi với con đi Cha Long đi để xin cho con á, của dì á là được bỏ xì ke đi, nói vậy á. Người ta nhiều người xin về được bỏ xì ke lắm rồi, bây giờ Chúa sẵn sàng ban cho dì đó, nói chị đi đi, nói vậy. Rồi con thấy như vậy á, rồi hai ba dì cháu đó, hai mẹ con với con nữa là ba người mà không biết đường đi. Năm ngoái là đi là bao xe từ trên đó xuống đến đây, rồi đi taxi vô đến đây là hết một người là 600 ngàn, ba người hết 1.800.000 à, mới đi tìm tới chỗ này. Rồi là con xin được ơn cho con đã bỏ xì ke là con mừng lắm rồi. Bây giờ con tới đây là 2 lần rồi, trước 1 tháng, bây giờ con theo đi đến bây giờ nữa là 3 lần.
Tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh đứng mà chị đã bỏ ngài hơn 40 năm, cầm lấy. Rồi những đứa con của chị đã đến nào được rửa tội, còn đến nào được sắp được rửa tội chưa?
Dạ, thưa cha, có một đứa con gái con là rửa tội thôi mà chưa thêm sức chưa gì hết.
Vâng, đây là chị tặng cho chị thêm một cuốn tâm thư lòng nhân hậu về cho các cháu nó đọc, rồi cho gửi cho cái con bên Đài Loan một cái máy 300 bài giảng nha. Rồi đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho chị. Một người hơn 40 năm bỏ Chúa nhờ cái bà bán nước mắm. Một người đấy, nhờ cái bà bán nước mắm đấy mà lại ăn tiền đấy thưa anh chị em, và lại đưa được một linh hồn 40 năm bỏ Chúa quay trở về với Chúa. Rồi sau đó bà ấy đến được giáo điểm tin mừng này, lại nhờ một bà bán quán ra rủ bà ấy, lại một người. Sao?
Bây giờ con đem 12 người kể ngoại tới đây là đi cầu xin.
Một người đi với. Rồi, cảm ơn chị.